Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập, phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 230. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 450. Sao nhị tức tịch chiếu năng tư, nhược ngôn kỳ hữu, tắc năng niệm chi tâm, bản thể tự không, sở niệm chi Phật, liễu bất khả đắc, nhược ngôn kỳ phô, tắc năng niệm chi tâm, linh linh bất muội, sở niệm chi Phật, lịch lịch phân minh, nhược ngôn diệt hữu vô, tắc hữu niệm vô niệm câu mẫn, nhược ngôn phi hữu phi vô, tắc hữu niệm vô niệm câu tồn, phi hữu tắc thường tịch, phi vô tắc thường chiếu, phi song diệt, phi song phi, tắc bất tịch bất chiếu, nhi chiếu nhi tịch, ngôn tư lộ tuyệt, vô khả danh trạng, cố duy nhất tâm. Sao hai là tịch và chiếu khó nghĩ tưởng. Nếu nói nó là có thì bản thể của cái tâm năng niệm là không. Đức Phật được niệm trọn chẳng thể được. Nếu bảo là không thì cái tâm năng niệm linh thông chẳng mê muội. Đức Phật được niệm vằn vặt phân minh. Nếu bảo là vừa có vừa không thì hữu niệm và vô niệm đều mất. Nếu nói chẳng phải là có, chẳng phải là không thì hữu niệm và vô niệm cùng tồn tại. Chẳng phải có mà thường tịch, chẳng phải là không mà thường chiếu, chẳng phải là cùng có cùng không, chẳng phải là chẳng phải có chẳng phải không mà chẳng tịch chẳng chiếu, lại vừa chiếu vừa tịch. Nói năng lẫn suy nghĩ đều chẳng được, không thể nào gọi tên hay hình dung, vì thế chỉ là nhất tâm. Đoạn này nhằm giảng về ý nghĩa thứ hai của thể cứu, tức là tịch chiếu năng tư. Trước hết chúng tôi nói ý nghĩa của bốn chữ ấy theo phương diện văn tự. Phàm phu, nhị thừa, quyền giáo Bồ Tát đều dùng vọng tâm. Dùng vọng tâm thì từ nhị thừa trở lên, tuy tu định, công phu định lực đã tu có mức độ thành công kha khá, có thể chế phục vọng tưởng, nhưng các ngài chưa thể kiến tánh. Ắt phải là sau khi đã kiến tánh thì mới dùng chân tâm. Chân tâm là tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, khác xa vọng tâm. Chúng ta niệm Phật đương nhiên là đại đa số vẫn dùng vọng tâm để niệm. Dùng vọng tâm để niệm thì rất đúng pháp, bèn có thể đới nghiệp vãng sanh. Trong bốn cõi Tây Phương, cõi Phàm Thánh Đồng Cư và cõi Phương Tiện Hữu Dư đều là đới nghiệp vãng sanh. Nếu niệm đến lý nhất tâm bất loạn, sẽ sanh trong cõi thật báo hoặc cõi thường tịch quang, khác hẳn. Chúng ta có thể vãng sanh hay không? Đây là một câu hỏi lớn. Nếu muốn vãng sanh, nhất định là phải chế phục phiền não. Chúng ta chẳng đoạn được thì phải chế phục phiền não. Phiền não là gì? Phiền não là vọng tưởng, ngay cả độ chúng sanh cũng là giấy vọng tưởng. Quý vị thường có ý niệm độ chúng sanh, nói thật thà chẳng thể đến Tây Phương Cực Lạc thế giới được, chẳng thể không có nguyện độ chúng sanh. Nhưng chớ nên có ý niệm độ chúng sanh, bởi nó là vọng niệm. Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối niệm câu A-di-đà Phật, vẫn thường nghĩ ta phải độ chúng sanh, tức là vọng niệm ấy xen tạp vào đó. Niệm Phật sợ nhất là xen tạp. Quyết định chớ nên hoài nghi, chớ nên gián đoạn, chớ nên xen tạp. Pháp tốt đẹp như vậy chẳng giới thiệu cho người khác, trong lòng rất khổ sở. Đó là vọng tưởng. Chư Phật Bồ Tát chẳng cảm thấy khó chịu thì quý vị khó chịu nổi gì? Vì sao chư Phật Bồ Tát chẳng khổ sở? Do duyên chưa chín mùi. Nếu duyên đã chín mùi, Phật Bồ Tát tự nhiên sẽ đến. Trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai. Người nào nhân duyên đã chín mùi, Phật Bồ Tát tự nhiên sẽ hóa thân tới độ kẻ ấy, chẳng vứt bỏ một ai. Duyên chưa chín mùi không thể đến, vì có hiện thân đến tiếp độ, không chỉ là chẳng thể thành tựu việc gì, trái lại còn là chuyện xấu. Vì sao? Vì khiến cho kẻ ấy nảy sanh ác cảm, khiến cho thời gian cần thiết để duyên của kẻ đó chín mùi bị kéo dài. Vậy thì từ bi ở chỗ nào? Đó gọi là ngu si, ngu muội. Do vậy trong đời này, chúng ta gặp gỡ Phật Pháp, ý niệm đầu tiên là quyết định phải sanh về tịnh độ. Chỉ sau khi đã sanh về tịnh độ thì mới có thể rộng độ chúng sanh. Trong một đời này, chẳng vội vàng độ chúng sanh. Có đồng tu đề nghị, bảo tôi phải nghĩ phương pháp lưu thông băng thâu âm và băng thâu hình giảng kinh của tôi. Trên thực tế, hiện thời đã được lưu thông chẳng ít. Tôi biết nhiều nơi trên cả thế giới đều có. Còn có người dấy lên ý niệm muốn lập một hội cây quỹ, quyên mộ một khoản tiền để làm chuyện này. Có nên hay không? Thoạt nghe thì dường như hay lắm. Hiện thời trong Phật môn có nhiều đạo tràng đều làm theo kiểu ấy. Nhưng hễ làm chuyện ấy thì sẽ chẳng thể vãng sanh. Chúng ta ngẫm xem, vãng sanh là khẩn yếu hay tu phước báo luân hồi trong lục đạo là khẩn yếu? Chúng ta phải cân nhắc cẩn thận. Trong các buổi giảng, tôi thường khuyên lơn, khích lệ các đồng tu giới thiệu Phật Pháp, đề cao Phật Pháp. Trong Phật môn nói là hoằng dương Phật Pháp. Chúng ta phải làm chuyện này. Dùng tâm thái gì để làm? Tùy duyên, tùy phận. Như vậy thì tốt. Đừng nên cố ý thực hiện, chớ nên lập kế hoạch để làm. Chẳng cần phải có tổ chức để làm, vì sẽ tạo ra quá nhiều điều tệ hại. Lỡ như chúng ta do hảo tâm, có tổ chức sao cho mỗi huyện đều có một tiểu tổ, có một người phụ trách. Lỡ như kẻ ấy hóa duyên tại đó, dùng món tiền quyên góp được để tiêu xài cho chính mình, trong tương lai kẻ ấy sẽ bị đọa địa ngục. Vì sao kẻ ấy đọa địa ngục? Chính là do chúng ta đã gài bẫy đưa kẻ ấy vào địa ngục. Tội lỗi ấy quá nặng. Nhà Phật thường nói, một hạt gạo thí chủ to như núi Tu Di, kiếp này chẳng liễu đạo, mang lông đội sừng đền. Chúng ta an phận thủ thường, chẳng gánh trách nhiệm nhân quả, như vậy thì mới là tốt đẹp. Chúng ta chủ trương quyết định chẳng hóa duyên mà là tùy duyên. Người ta cúng dường nhiều bèn làm nhiều, có ít bèn làm ít, chẳng có bèn không làm. Làm và không làm, tâm đều thanh tịnh, đều tự tại. Như vậy là tốt đẹp. Đạo tràng là như thế. Mỗi vị đồng tu tại gia phải giữ vững tâm thái như vậy để sống qua ngày, để xử sự đãi người tiếp vật, khiến cho cái tâm của chúng ta có thể thực sự an định, một dạ hướng về đạo. Đó là tốt đẹp. Chúng sanh có phước, Phật Bồ Tát tự nhiên tới. Phật Pháp có thể phổ biến hoằng dương. Chúng ta thấy thời đại hiện nay là có phước hay là có tai nạn? Có đại tai nạn. Quý vị thấy các hiện tượng trong xã hội chẳng phải là hiện tượng tốt lành, tai nạn xảy đến. Đây là cộng nghiệp. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác, nhất định phải nhận biết rõ ràng sanh tử là chuyện lớn, vô thường nhanh chóng. Phải biết nhân quả, nhất định phải đoạn ác tu thiện. Thiện là gì? Tâm địa thanh tịnh là thiện. Tựa đề kinh Vô Lượng Thọ có nói thanh tịnh, bình đẳng, giác chứ không mê, đó là thiện. Nói cách khác, tâm không thanh tịnh là ác, tâm bất bình đẳng là ác, trong tâm mê hoặc điên đảo là ác. Học Phật quyết định đừng làm theo kiểu hình thức, quyết định trở nên làm chuyện náo nhiệt. Những điều ấy nhất định tổn hại đạo nghiệp. Vì sao? Chẳng thể tịch. Tịch là thanh tịnh, chẳng tịch lấy đâu ra chiếu? Chiếu chính là trí huệ bát nhã. Trước hết, chúng ta phải từ mặt chữ mà liễu giải nhận rõ. Tịch là định, chiếu là huệ. Tịch chiếu năng tư chính là tịch và chiếu được phát huy đến mức cao nhất. Thông thường, nói theo Đại Thừa Phật Pháp, mức sơ khởi để đạt tới cảnh giới này sẽ là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo hoặc sơ địa Bồ Tát trong biệt giáo, chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng cần nhắc tới hàng Bồ Tát thuộc địa vị sâu. Hàng Bồ Tát vừa mới đạt đến cảnh giới này đã chẳng thể nghĩ bàn. 25 vị Bồ Tát được nhắc đến trong 25 chương giảng về các phép viên thông của Kinh Lăng Nghiêm đều là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo. Chẳng phải là rất cao, mà là những vị vừa mới tu thành tựu Lăng Nghiêm Đại Định. Ở đây chúng ta gọi Lăng Nghiêm Đại Định là lý nhất tâm bất loạn. Sơ trụ Bồ Tát vừa mới đạt đến cảnh giới ấy, thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Vì sao chẳng thể nghĩ bàn? Trong đoạn văn này đã nêu ra đạo lý ấy. Vì nghĩ và bàn đều thuộc về đệ nhị nghĩa. Suy nghĩ, nghiên cứu và thảo luận đều là tác dụng của tâm ý thức. Lìa khỏi tâm ý thức, chẳng có cách nào nghĩ bàn. Chân tâm bản tánh chẳng nghĩ bàn, vì nó chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, chẳng có vọng tưởng. Lìa khỏi hết thảy phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, còn có gì để nói nữa? Tôi phải hỏi các đồng tu, tôi bày vật này ra nơi đây. Lìa khỏi hết thảy phân biệt, lìa hết thảy tướng danh tự, tướng ngôn tuyết. Quý vị hãy nói xem, đây là gì? Quý vị nói, đây là một mảnh giấy. Tôi bảo quý vị, chẳng có tướng danh tự. Vậy thì lấy đâu ra mảnh giấy? Hãy dùng tâm ý thức, bèn có thể nghĩ bàn. Lìa tâm ý thức, chẳng thể nghĩ bàn. Hết thảy các pháp bày rõ ràng, rành rẽ trước mặt chúng ta. Đó gọi là chiếu kiến. Tôi vừa mới làm thử, các vị đều trông thấy. Đó là chiếu kiến, đấy chính là chiếu. Tâm là tịch, rành mạch, rõ ràng, chẳng có ngôn thuyết mà cũng chẳng có tư duy. Cảnh giới ấy ở chỗ nào? Ở ngay trước mắt chúng ta. Trong cảnh giới, hệ chúng ta khởi tâm, động niệm, cảnh giới ấy, tức cảnh giới chiếu mà tịch, tịch mà chiếu, chẳng còn nữa. Liền biến thành cảnh giới hư vọng. Quý vị gán cho nó một cái tên, đó là giả danh. Nó vốn chẳng có tên. Quý vị gán cho nó một tướng trạng, nó vốn chẳng có tướng trạng. Tên gọi lẫn tướng trạng đều sanh từ phân biệt chấp trước của quý vị. Quý vị coi những thứ do phân biệt chấp trước sanh ra là thật. Lầm lẫn đặc biệt to tát, đó là mê hoặc điên đảo. Đã hiểu rõ đại tiền đề này thì những điều giải thích tiếp đó sẽ chẳng khó hiểu. Quý vị càng xem càng hiểu rõ. Đối với các câu nhược ngôn kỳ hữu, tắc năng niệm chi tâm, bản thể tự không, sở niệm chi Phật, liễu bất khả đắc, nghĩa là nếu nói là có thì bản thể của cái tâm năng niệm là không, Đức Phật được niệm trọn chẳng thể được. Sách Diễn Nghĩa có chú giải năm câu ấy. Diễn: nhược ngôn kỳ hữu ngũ cú, vị năng niệm chi tâm, nhân sở niệm chi Phật nhi hữu. Diễn: năm câu, nếu nói là có, vân vân. Ý nói, cái tâm năng niệm do từ Đức Phật được niệm mà có. Tâm và cảnh đều là duyên sanh. Nếu trong lúc tâm chẳng sanh một niệm, tâm lẫn cảnh đều không. Nhưng khi chúng ta dấy lên tâm niệm Phật, cảnh giới Phật hiện tiền, Phật là duyên khởi. Do vì niệm Phật cũng sẽ hiển lộ ngược lại rõ ràng sự kiện trong tâm ta đã dấy lên một niệm niệm Phật. tâm cũng là duyên khởi. Cái tâm năng niệm và Đức Phật được niệm làm duyên khởi lẫn nhau. Các pháp do nhân duyên sanh mà. Vì thế nó là nhất tâm, đó là chân tâm. Hễ quý vị niệm Phật, bèn có năng niệm, tức cái tâm niệm Phật, và sở niệm, tức Đức Phật được niệm. Năng niệm và sở niệm đều phát xuất từ duyên khởi. Nhân sở niệm chi Phật nhi hữu, nghĩa là do Đức Phật được niệm mà có. Nghĩa là bèn có cái tâm năng niệm, tâm là duyên khởi. Tâm ấy chính là do có Đức Phật được niệm nên mới hiển lộ cái tâm năng niệm. Tắc năng niệm chi tâm bản thể tự không, tức bản thể của cái tâm năng niệm là không. Chẳng có Đức Phật được niệm, cái tâm năng niệm của quý vị cũng trọn chẳng thể được, cũng chẳng có. Tâm năng niệm là duyên khởi. Diễn: sở niệm chi Phật, nhân năng niệm chi tâm nhi hữu, tắc sở niệm chi Phật liễu bất khả đắc. Diễn: Đức Phật được niệm do cái tâm năng niệm mà có, nên Đức Phật được niệm chính là trọn chẳng thể được. Cũng là bản thể chính là không, bản thể tự không và trọn chẳng thể được, có cùng một ý nghĩa, tâm và cảnh đều chẳng thể được. Diễn: dĩ tâm duyên cảnh tùng vô tự tánh, cố hữu phi hữu giả, thử vi không quán. Diễn: do tâm duyên cảnh vốn chẳng có tự tánh, cho nên tuy có mà chẳng có, đấy chính là không quán. Cảnh là sắc pháp, bản thể của tâm pháp và sắc pháp là không. Quý vị còn có chấp trước gì nữa? Còn phải khởi vọng tưởng chi nữa? Đối với tất cả hết thảy tưởng của quý vị, Đức Phật thêm vào một chữ vọng, tức là vọng tưởng. Chân tâm vốn chẳng có tưởng, chỉ cần quý vị có tưởng đều gọi là vọng tưởng. Quý vị điều gì cũng chẳng tưởng, đó là đúng. Nếu tưởng sẽ là trật. Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi phổ độ chúng sanh, các ngài có tưởng hay chăng? Chẳng tưởng. Chẳng tưởng thì độ chúng sanh như thế nào? Tùy duyên độ sanh, duyên hiện tiền, Phật bèn tận tâm tận lực giúp đỡ kẻ ấy. Duyên chẳng hiện tiền, ngài như như bất động. Dẫu cho duyên hiện tiền, đến giúp đỡ hết thảy chúng sanh vẫn là như như bất động, chưa hề khởi tâm động niệm. Kể cả khi Đức Phật vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, ngài là nói mà chẳng nói, chẳng nói mà nói. Kẻ sơ học chúng ta nghe nói như vậy rất khó hiểu. Rõ ràng là có nói, cớ sao bảo là chẳng nói? Giống như gõ khánh, chúng ta cầm dùi gõ nó, khánh bèn ngân vang. Chẳng gõ, nó sẽ không ngân. Hãy thử hỏi, khi chúng ta gõ, nó có dấy lên ý niệm ta phải ngân vang hay không? Chẳng có. Do đó, nó là chẳng ngân mà ngân, ngân mà chẳng ngân. Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp là như thế đó. Chẳng có phân biệt chấp trước, chẳng có tâm, chẳng khởi tâm động niệm. Chúng sanh hỏi gì, ngài bèn thuận theo lời hỏi để đáp. Tuyệt đối chẳng nói, quý vị hỏi, ta phải suy xét, ngẫm nghĩ để trả lời quý vị như thế nào. Nếu là như vậy, sẽ rớt vào ý thức, sẽ là phàm phu. Do vậy, Đức Phật thuyết pháp giống như gõ khánh, gõ mạnh bèn kêu to, gõ nhẹ liền kêu nhỏ, chẳng gõ bèn im tiếng. Đức Phật có thuyết pháp hay không? Chẳng có thuyết pháp. Chúng ta nghe Đức Phật thuyết pháp, phải biết nghe. Biết nghe chính là lìa tâm ý thức để nghe. Nói cách khác, nghe Đức Phật thuyết pháp mà chẳng phân biệt, không chấp trước, không giữ lại ấn tượng, nghe pháp như vậy bèn có thể khai ngộ. Càng nghe, tâm càng thanh tịnh. Thanh tịnh đến một mức độ nhất định sẽ khai ngộ, tương ứng với tâm Phật mà cũng tương ứng với tâm tịch tỉnh. Tâm Phật tịch tỉnh, tâm chúng ta cũng tịch tỉnh. Giữa tịch tỉnh và tịch tỉnh chẳng có giới tuyến. Hết thảy đều thông đạt vô ngại. Thật sự dụng công, thật sự tin Phật, thật sự tin tự tánh có vô lượng công đức. Điều này vô cùng quan trọng. Đây là nhìn theo thể, vì thế nói là không quán. Bản thể của nó chính là không, trọn chẳng thể được. Những điều này đều nhằm nói rõ chân tướng của nhân sinh và vũ trụ. Diễn: nhược ngôn kỳ vô ngũ cú, vị nhân sở niệm chi Phật, dẫn sanh năng niệm chi tâm. Diễn, năm câu, nếu nói là không, ý nói do Đức Phật được niệm mà dẫn khởi, phát sanh cái tâm năng niệm. Tâm năng niệm do đâu mà có? Do Đức Phật được niệm dẫn khởi. Diễn, tắc năng niệm chi tâm tỉnh tỉnh bất muội. Diễn, nên cái tâm năng niệm sáng suốt, chẳng mê muội. Tâm ấy rõ ràng, minh bạch, giống như tôi vừa mới cầm tờ giấy giơ lên cho mọi người xem. Hả, chẳng phải là quý vị đã thấy rõ ràng, minh bạch hay sao? Quý vị dùng gì để thấy? Tâm, dùng cái tâm thấy, vì chẳng cho phép quý vị phân biệt, không cho quý vị chấp trước. Cái tâm được dùng là chân tâm. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước là vọng tâm, thuộc vào tám thức và 51 tâm sở. Ngay trong khi quý vị chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng có phân biệt chấp trước, những gì quý vị đã thấy chính là nhìn bằng tánh thấy, thấy bằng chân tâm. Chân tâm thấy pháp tánh, phàm phu chúng ta cũng có, đáng tiếc chẳng giữ được lâu dài. Niệm thứ nhất là tâm, thấy bằng tánh thấy. Niệm thứ hai là thấy bằng nhãn thức. Ngay lập tức vạn pháp bị biến chất, biến quá nhanh chóng. Chư Phật Bồ Tát thấy vĩnh viễn chẳng biến chất, cho nên những điều các ngài thấy toàn là chân tướng, thật tướng. Trong cái thấy của chúng ta, thật tướng đã bị chuyển biến thành tướng hư vọng. Cái tâm này nhận biết rành mạch rõ ràng. Diễn, nhân năng niệm chi tâm, dẫn sanh sở niệm chi Phật. Diễn, do cái tâm năng niệm, dẫn khởi Đức Phật được niệm. Đức Phật được niệm cho đâu mà có? Do cái tâm năng niệm hiển hiện. Diễn, tắc sở niệm chi Phật lịch lịch phân minh. Diễn, nên Đức Phật được niệm vằn vặt phân minh. Vị Phật ấy ở ngay trước mặt, rành rẽ, rõ ràng. Diễn, dĩ tánh không chi xứ, bất ngại duyên sanh. Diễn, do nơi tánh không chẳng trở ngại duyên sanh. Tâm năng niệm là duyên sanh, Đức Phật được niệm là duyên sanh. Nói theo hiện tướng, tức tướng biến hiện, thì là duyên sanh. Nói theo thể, quyết định là không tịch, trọn chẳng thể được. Tướng có, thể không, giống như nằm mộng, quyết định là thật tướng. Thật tướng là tướng chân thật, quyết định là tướng chân thật. Quý vị chẳng lãnh hội đến cấp độ này, những gì quý vị trông thấy đều là tướng hư vọng. Tướng hư vọng sẽ đem lại vô lượng vô biên phiền não cho quý vị, khiến cho quý vị tạo nghiệp, khiến cho quý vị bị khổ báo luân hồi. Nếu quý vị thấy thật tướng, tâm quyết định thanh tịnh. Tâm quý vị đã định, thường sanh trí huệ chẳng hai, chẳng khác với Phật. Nói thật ra, Phật và chúng sanh là do một niệm sai khác. Thường nói là sai chỉ hào ly, mất đi ngàn dặm. Sai biệt nhỏ nhặt ngần ấy, hệ quý vị có thể chuyển điều nhỏ nhặt ấy, bèn lập tức thành Phật. Diễn, cố vô phi vô giả. Diễn, do đó không mà chẳng phải là không. Chẳng phải là thứ gì cũng đều chẳng có, tướng là có. Diễn, thử vi giả quán. Diễn, đây là giả quán. Chư vị phải hiểu, tướng toàn là giả. Có tướng hay không? Có, nhưng chẳng thật. Có là giả. Kinh Kim Cang đã nói rất hay, như mộng huyễn bào ảnh. Mộng huyễn bọt bóng là có, ai nấy đều có thể nằm mộng. Huyễn là gì? Huyễn là làm ảo thuật, nhà ảo thuật biến hóa, biến ra những thứ nhìn giống như là có thật, nhưng thật ra chúng là giả. Đó là huyễn hữu. Bào là bọt nước, các vị đến bờ biển sẽ thấy bọt nước. Ảnh, này chúng ta xem tivi, những hình ảnh trên tivi đều là ảnh. Như mộng, huyễn, bọt bóng, chẳng có thứ gì là chân thật. Chư Phật Bồ Tát ở trên thế gian được gọi là du hí thần thông. Du hí thần thông là gì? Trong cảnh giới, các ngài chẳng phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, chẳng động niệm. Bất luận cảnh duyên là thuận hay nghịch, các ngài đều tự tại. Trong thuận cảnh, các ngài chẳng sanh tham ái. Trong nghịch cảnh, chẳng sanh sân khởi. tâm các ngài thanh tịnh, bình đẳng. Vì thế, các ngài cảm nhận vạn pháp như nhau, chẳng có khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Do muôn pháp như nhau, tâm thường trụ trong định. Hễ có khổ, lạc, ưu, hỷ, xả, tâm chẳng định, định bị mất đi. Vì sao? Vì tâm động, tâm các ngài bất động. Người thật sự học đạo, trong hết thảy các cảnh duyên, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Trong hết thảy các hoàn cảnh, tu cái tâm bất động, đó là Phật pháp. Bất luận tông nào hay phái nào, thảy đều tu điều này, chỉ là phương pháp tu khác nhau. Tịnh Độ Tông dùng phương pháp trong pháp môn niệm Phật để tu, hồng ngăn dứt khởi tâm động niệm. Trong thuận cảnh, dấy lên một chút tâm tham, ngay lập tức A-di-đà Phật chuyển ý niệm ấy, chuyển thành A-di-đà Phật, trừ khử tham. Trong nghịch cảnh, tâm khởi lên đôi chút buồn bực hoặc dấy tâm sân khởi, ngay lập tức đổi thành A-di-đà Phật, trừ bỏ sân niệm, dùng phương pháp này. Dạy quý vị trong bất luận cảnh giới nào, quý vị gìn giữ thanh tịnh, bình đẳng, giác trong cái tâm của chính mình. Đó gọi là người niệm Phật. Người ấy thật sự niệm Phật, trọn chẳng phải là miệng niệm Phật, trong tâm vẫn muốn gây chuyện thị phi, nhân ngã, vẫn muốn nói dối, nói đôi chiều, vẫn muốn tham sân si mạng, miệng đúng, tâm sai, sai bét rồi. Đó chẳng phải là người niệm Phật. Niệm Phật kiểu đó chẳng thể vãng sanh. Người niệm Phật nhất định là niệm niệm đều trụ trong thanh tịnh, bình đẳng, giác. Niệm Phật kiểu đó quyết định vãng sanh. Bản thân chúng ta tu như vậy, cũng dạy kẻ khác tu như vậy. Đấy mới là tự lợi, lợi tha, hoằng pháp lợi sanh. Biết hết thảy cảnh giới đều là giả, tự nhiên chẳng sanh phiền não. Hết thảy đều là giả, thì có đáng để tham luyến? Giả trất, chẳng thật, hết thảy đều là mộng, huyễn, bọt, bóng, có gì đáng để cáu giận? Hiểu lý, tâm bèn an, thấy rõ ràng, rành rẽ chân lý. Đã hiểu, tâm tự nhiên an, tự nhiên buông xuống những nỗi ưu lự, sợ sệt, vướng mắc. Thân tâm của chúng ta cũng là duyên khởi, cũng chẳng phải là chân thật. Ngày mai chẳng có cái để ăn, bèn chết đói. Nói thật ra ai chết đói? Thân thể trọn chẳng thể được, cảnh giới trọn chẳng thể được. Ai chết? Chẳng có sanh tử, ngay lập tức sanh tử được giải quyết. Đó là liễu sanh tử. Chẳng có sanh tử, sanh tử do đâu mà có? Sanh tử cũng từ duyên khởi. Vì quý vị sợ chết, cái chết hiện ra ngay trước mắt, quý vị bèn kinh hoảng, đều do chính mình biến hiện. Trừ tự tâm ra, há còn có pháp nào nữa? Chẳng có. Ngoài tâm chẳng có pháp, ngoài pháp chẳng có tâm. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới đều là giả tướng, do tự tâm duyên khởi biến hiện. Đây là giả quán. Không quán là quán bản thể. Đã hiểu rõ lý, giả quán là nhìn vào hiện tượng, cũng hiểu rõ hiện tượng. Sau đó là nói tới trung quán. Trung quán là gì? Trong cảnh giới chúng ta sống như thế nào, hưởng thụ cảnh giới ấy ra sao? Hưởng thụ bình thường, trong hưởng thụ quyết định chẳng tạo nghiệp, quyết định chẳng sanh phiền não, quyết định chẳng khởi tâm động niệm. Cuộc sống như vậy là cuộc sống của chư Phật Bồ Tát. Nếu quý vị học hiểu, sẽ phải thay đổi danh xưng, chẳng thể gọi là người nữa, phải gọi quý vị là Bồ Tát. Những thứ khác cũng chẳng thay đổi, tâm và cảnh đều chẳng thay đổi, thay đổi danh tự mà thôi. Không gọi là người nữa, mà gọi quý vị là Phật, Bồ Tát. Diễn: nhược ngôn, diệt hữu, diệt vô, nhị cú. Diễn: hai câu, nếu cũng có, cũng không. Đây là tắc, hữu niệm, vô niệm, câu mẫn. Nghĩa là hữu niệm và vô niệm đều mất. Diễn: vị nhược song, chấp hữu vô. Diễn: ý nói, nếu cùng chấp có lẫn chấp không. Nếu quý vị chấp trước, cũng có, cũng không. Điều then chốt là chấp. Trừ bỏ chấp, vấn đề bèn được giải quyết. Quyết định trở nên chấp trước. Xóa sạch chấp trước. Quý vị nói là có cũng được, bảo là không cũng được. hoặc nói là cũng có, cũng không, chẳng có gì không đúng. Pháp nào cũng là đạo, việc gì cũng thuận lợi. Hễ có chấp thì câu nào cũng đều trật, chẳng có một câu nào là đúng. Điểm then chốt là chấp trước. Ở đây nói tới sự song chấp hữu vô, tức là đã chấp trước có, lại chấp trước không. Diễn: tắc, chánh đương bản thể, tự không, liễu bất khả đắc thời. Hữu linh linh, bất muội lịch lịch phân minh, dĩ hữu đoạt vô giả. Diễn: như vậy thì ngay trong lúc bản thể là không, trọn chẳng thể được, lại là linh thông, chẳng mê muội, vằn vặt phân minh, tức là dùng hữu để đoạt vô vậy. Không thể nói là nó chẳng có, rõ ràng là có, rành mạch rõ ràng. Đây là phá sự chấp trước về vô. Diễn: chánh đương linh linh bất muội lịch lịch phân minh thời, hữu bản thể tự không liễu bất khả đắc, dĩ vô đoạt hữu giả. Diễn: ngay đang trong lúc vằn vặt phân minh chẳng mê muội, bản thể lại trọn chẳng thể được, chính là dùng vô để đoạt hữu. Đây là phá chấp trước có. Diễn: hổ đoạt lưỡng phong, tắc hữu vô song mẫn. Diễn: hai bên đoạt lẫn nhau nên cùng mất, chính là hữu và vô cùng mất. Quý vị nói cũng không, chẳng thể thành lập, mà quý vị nói cũng có, cũng chẳng thể thành lập. Hổ đoạt lưỡng phong nghĩa là hai bên đều chẳng thể thành lập. Tắc hữu vô song mẫn, mẫn là tiêu mất, hai bên cũng có và cũng không đều tiêu mất. Diễn: thử song giá nhị biên, chi trung đạo quán giả. Diễn: đây chính là trung đạo quán, ngăn dứt cả hai bên hữu và vô. Hai bên đều chẳng chấp trước, đó là trung đạo. Đây là song giá, nghĩa là ngăn dứt cả hai. Hễ ngăn dứt bèn tương ứng với thể, tương ứng với lý. Diễn: nhược ngôn phi hữu phi vô nhị cú. Diễn: hai câu nếu nói chẳng phải có, chẳng phải không, vân vân, cũng có cũng không, chẳng thể thành lập, tức là chẳng phải có chẳng phải không. Nếu chấp là chẳng phải có chẳng phải không thì lại sai mất rồi. Sai ở chỗ nào? Dưới đây sách Diễn Nghĩa giảng giải. Diễn: vị nhược song phá hữu vô. Diễn: ý nói nếu cùng phá có và không, chẳng phải có chẳng phải không, hai bên có và không cùng bị phá. Diễn: tác nhân bản thể tự không liễu bất khả đắc, cố đắc linh linh bất muội lịch lịch phân minh, nhân vô thành hữu giả. Diễn: thì do bản thể vốn là không, trọn chẳng thể được, cho nên linh thông chẳng mê muội, vằn vặt phân minh, đó chính là do không mà thành có vậy. Linh linh bất muội là tâm, lịch lịch phân minh là cảnh. Tâm và cảnh sanh từ không, từ trong không mà sanh ra có, quý vị chẳng thể nói nó là không được. Diễn: nhân linh linh bất muội lịch lịch phân minh, cố đắc bản thể tự không liễu bất khả đắc, nhân hữu thành vô giả. Hổ thành song lập, tắc hữu vô câu tồn. Thử song chiếu nhị biên, chi trung đạo quán giả. Diễn: do linh thông bất muội vằn vặt phân minh nên bản thể là không, trọn chẳng thể được, đó chính là do có mà thành không. Do thành lẫn nhau mà đôi bên cùng được kiến lập, nên có và không đều tồn tại. Đấy chính là trung đạo quán chiếu soi cả hai bên. Đoạn này nói theo hiện tượng, tức hiện tượng được biến hiện nơi tâm và cảnh. Nói theo hiện tượng thì có, nói theo lý thể sẽ là không. Chỉ cần quý vị không chấp trước, quý vị nói có đúng lắm, quý vị nói không cũng đúng luôn. Chỉ sợ chấp trước, chấp trước là bệnh. Sự chấp trước ấy được gọi là pháp chấp. Chư vị phải biết, phá ngã chấp bèn chứng quả A-la-hán, phá pháp chấp bèn thành Phật. Vì sao Đức Phật coi chấp trước quan trọng dường ấy? Vì nếu quý vị có những chấp trước ấy, sẽ không thể kiến tánh, chẳng thể thành Phật, nhất định phải phá trừ chấp trước. Đối trước hết thảy đại chúng thuyết pháp, Đức Phật có lúc nói có khi nói không, chúng ta nảy sinh hoài nghi. Đức Phật thuyết pháp trước sau chẳng nhất trí, thường là trước sau mâu thuẫn. Phải biết là Phật chẳng có pháp để thuyết. Quý vị chấp trước có, Đức Phật bèn nói không. Kẻ khác chấp trước không, Đức Phật liền nói có với kẻ đó. Đức Phật nói có hay không đều nhằm phá chấp trước của quý vị. Chấp trước bị phá vỡ, chuyện ấy chẳng còn nữa. Đức Phật phá chấp trước mà. Quý vị chấp trước có, Ngài bảo quý vị không, đúng lắm. Ngài nói rất đúng, ngay lập tức quý vị được thọ dụng. Đối với kẻ chấp trước không, Đức Phật nói có, kẻ ấy cũng được thọ dụng, ngay lập tức khai ngộ chứng quả, ai nấy đều được lợi ích. Đối với người chấp trước có mà Đức Phật nói có, sẽ hại kẻ đó. Đối với kẻ chấp trước không, Đức Phật nói không với người ấy, cũng là nói sai mất rồi. Quý vị hãy xem Lục Tổ Đàn Kinh, Lục Tổ truyền dạy học trò mai sau thuyết pháp lợi sanh như thế nào. Hết thảy các pháp được nói đều là nói theo hướng phản diện. Đức Phật không có pháp nào để có thể nói nhằm phá chấp trước của chúng sanh mà thôi. 36 cặp vấn đáp trong Lục Tổ Đàn Kinh chính là nguyên lý và nguyên tắc để chư Phật Bồ Tát thuyết pháp cho hết thảy chúng sanh. Thật ra có pháp gì hay không? Chẳng có pháp, tâm cũng chẳng có, cảnh cũng chẳng có, còn có pháp gì để nói nữa? Quý vị chấp trước gì, bèn xóa sạch chấp trước ấy, đó là đúng. Đến khi quý vị chẳng chấp trước, còn có Phật Pháp hay không? Chẳng có Phật Pháp, Phật Pháp cũng chẳng có. Do chúng sanh chấp trước mà Phật Pháp được kiến lập. Giống như chúng sanh có bệnh thì mới có thuốc, chúng sanh đều chẳng có bệnh thì lấy đâu ra thuốc? Chẳng có thuốc. Không chỉ là chẳng có thuốc, mà danh từ thuốc cũng chẳng có. Cho thuốc tương ứng căn bệnh, uống thuốc vào bèn hết bệnh. Bệnh đã hết, thuốc cũng chẳng còn. Đó gọi là Phật Pháp. Song giá là nói theo lý, song chiếu là nói theo sự. Không gì chẳng nhằm phá trừ chấp trước mà thôi. Diễn: hữu vô tứ cố thị bệnh. Diễn: bốn câu có không là bệnh. Có không, cũng có cũng không, chẳng phải có, chẳng phải không. Bốn câu ấy là bệnh căn. Tất cả hết thảy chúng sanh đều chấp trước như vậy. Đối với thân, tâm, vạn vật, trong quan niệm và tư tưởng của họ, có bốn thứ chấp trước ấy. Đó gọi là phàm phu, là ngoại đạo, là tiểu thừa. Kinh Lăng Nghiêm xếp tiểu thừa thành một loại ma. Nguyên nhân là do tiểu thừa tri kiến bất chánh, họ có pháp chấp. Diễn: tam quán thị dược. Diễn: tam quán là thuốc. Tam quán là không quán, giả quán và trung quán. Trong trung quán có song giá trung quán và song chiếu trung quán. Dùng phương pháp ấy để trừ khử bệnh căn mê hoặc điên đảo. Diễn: nhược tứ cú ký ly, tắc tam quán diệt tuyệt. Diễn: nếu đã lìa bốn câu thì ba phép quán cũng mất. Tam quán là thuốc, bệnh đã lành, thuốc chẳng còn nữa. Tam quán cũng chẳng có, ngàn muôn phần trở nên chấp trước có tam quán. Chấp trước tam quán sẽ lại biến thành bị bệnh. Rốt cuộc tam quán là có hay không? Hay là cũng có cũng không? Hay là chẳng phải có chẳng phải không? Lại biến thành bốn câu. Chư vị phải hiểu, mỗi một pháp đều có bốn câu. Chúng ta chấp trước người này, người này là nam nhân, rốt cuộc là có nam nhân hay không? Hay là cũng có cũng không nam nhân? Hay là chẳng có chẳng không nam nhân? Tùy tiện lấy một pháp nào cũng đều là bốn câu. Nếu hỏi quý vị vô minh là gì, điên đảo là gì, bốn câu ấy là vô minh, bốn câu ấy là vọng tưởng điên đảo. Hết thảy vật, hết thảy sự, hết thảy lý, hết thảy cảnh, mỗi một pháp đều có bốn câu này. Chúng ta niệm Phật, có rất nhiều người niệm Phật mà hoài nghi, chẳng đoạn nghi căn. Tây phương cực lạc thế giới rốt cuộc là có hay không? Hay là cũng có cũng không? Hay là chẳng phải có chẳng phải không? Người ấy đề ra những hạng mục ấy, người ta vừa xướng lên, chúng ta suy nghĩ, cảm thấy chẳng sai. Rốt cuộc là có hay chẳng có? Tâm liền loạn động. Diễn: thử trung, hữu tức tục đế, vô tức chân đế, song diệt song phi, tức trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Diễn, trong ấy có chính là tục đế, không là chân đế, cũng có cũng không, và chẳng phải có chẳng phải không, chính là trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Trung đạo là không rơi vào hai bên đều chẳng chấp trước, đó là trung đạo. Đối với hết thảy cảnh duyên, tùy thuận là được rồi. Tùy thuận thì quyết định trở nên khởi tâm động niệm, trở nên suy nghĩ ta phải như thế nào. Nếu suy nghĩ phải như thế này, như thế nọ, tức là tự mình chuốc khổ. Hễ suy nghĩ ta phải như thế này, như thế nọ, đó là tạo nghiệp. Quý vị hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, sẽ chẳng phải là tạo nghiệp mà là công đức. Công đức gì? Tương ứng với pháp tánh, tương ứng với trung đạo đệ nhất nghĩa đế, đó là công đức. Vì sao phải nghĩ tưởng? Khởi tâm động niệm là phan duyên. Người thật sự học Phật, tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh có quá nhiều lợi ích. Lợi ích thứ nhất của tâm thanh tịnh là đắc pháp hỷ, hoan hỷ vui sướng. Phật Pháp nói, lìa khổ được vui. Lời này là thật, chẳng giả. Tâm địa quý vị thanh tịnh, bèn vui sướng, pháp hỷ sung mãn. Nho gia cũng nhấn mạnh chuyện này. Câu đầu tiên trong luận ngữ là học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Nghĩa là học rồi tập luyện cũng chẳng vui sao? Duyệt là pháp hỷ, tập là phải đem những điều quý vị đã học ứng dụng vào cuộc sống, biến thành thói quen trong cuộc sống của chính mình. Trong ấy bèn có pháp hỷ. Pháp hỷ là chất bồi bổ tốt nhất đối với thân tâm, khỏe mạnh, sống lâu, chẳng bệnh, chẳng già. Tục ngữ nói, ưu năng sử nhân lão, nghĩa là lo âu khiến người ta già sọn. Một kẻ có nhiều tham, sân, si, mạng, lắm nỗi lo âu, vướng mắc sẽ già suy rất nhanh và cũng dễ dàng nhiễm bệnh. Vì sao? Vì thân tâm chẳng thanh tịnh. Đây là lợi ích thiết thân cho chúng ta. Quý vị bèn biết tu tâm thanh tịnh trọng yếu dường ấy. Trong kinh này, điểm lợi ích được đặc biệt chú trọng là kinh này thật sự giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính. Học xong lập tức có thể áp dụng vào cuộc sống. Lợi ích ở chỗ này, nó chẳng phải là lý luận, mà lập tức có thể biến thành cuộc sống của chúng ta. Này chúng ta gọi đế là chân lý. Nói theo Phật Pháp, đế chính là ý nghĩa chắc thật, là thực tại, chẳng sai tí nào. Hữu là tục đế, tức là kiến giải của người thế tục. Hữu là giả hữu, chẳng thật. Vô là chân đế, vô là không. Chớ nên hiểu vô là hoàn toàn không có gì. Hãy nên hiểu là thể vô, tức là vô tự tánh. Hết thảy vạn pháp chẳng có tự tánh, chẳng có tự thể. Cớ sao mà có? Do duyên sanh. Phàm là duyên sanh thì đều chẳng có tự tánh, đó là thật. Song diệt song phi là trung đạo đệ nhất nhị đế. Diễn, cử nhất tức tam, ngôn tam tức nhất. Diễn, nêu ra một thì chính là ba, nói ba mà chính là một. Ba điều ấy là một chuyện. Nếu chúng ta thật sự triệt để liễu giải hết thể vạn vật là thể không tướng có, thì chúng ta dùng trung rất sung sướng. Dùng trung như thế nào? Quyết định chẳng chấp trước chính là quý vị dùng trung. Người biết dùng trung sẽ nhập cảnh giới Hoa Nghiêm, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vì sao người thế gian khởi tâm động niệm thì hết thảy đều là chướng ngại? Vì họ có chấp trước. Hễ có chấp trước thì còn có chướng ngại, chẳng có chấp trước sẽ chẳng có chướng ngại. Phật Pháp nói xuyên suốt sẽ là phá chấp trước mà thôi. Trọn chẳng có pháp môn nào khác, phá chấp trước mà thôi. Đó là nói tuy một mà ba, tuy ba mà một. Nói thật ra tận hư không khắp pháp giới và chính mình là một thể. Thật đấy, chẳng giả tí nào. Hư không pháp giới đều là tự tánh duyên khởi, chẳng có gì không phải là tự tánh duyên khởi. Đó gọi là ngoài tâm chẳng có pháp, ngoài pháp chẳng có tâm, là một không hai. Diễn, dài như cảnh giả. Diễn đều là cảnh của như vậy. Như là chân như bản tánh, đều là cảnh giới của chân như bản tánh. Diễn, cố vân bát nhã như hỏa tụ, tứ diện bất khả nhập. Diễn, vì thế nói Bát Nhã như đống lửa, bốn phía chẳng thể tiến vào được. Đây là một tỷ dụ trong kinh Đại Bát Nhã. Bát Nhã giống như đống lửa, bất luận từ phía nào, quý vị cũng đều chẳng thể tiến vào. Hễ tiến vào đều bị nó đốt rụi. Tỷ dụ sự chiếu phá, tất cả hết thể vọng tưởng chấp trước, hễ Bát Nhã hiện tiền, chúng đều chẳng còn nữa, đều bị chiếu phá. Có ý nghĩa này, phiền não giống như củi đốt, đụng phải lửa đều bị đốt rụi. Lửa trí huệ, củi phiền não, chính là tỷ dụ này. Diễn, hữu vân Bát Nhã như thanh lương trì, tứ diện giai khả nhập giả. Diễn, lại nói Bát Nhã như ao thanh lương, bốn phía đều có thể vào. Bát Nhã giống như ao thanh lương, gieo mình vào đó, thân tâm tự tại, vui sướng khôn sánh. Đây là nói tới sự thọ dụng, hưởng vui. Trong đoạn trên là tỷ dụ sự lìa khổ, đoạn phiền não, phá trừ phiền não chứng. Đây là lý do vì sao nói là tịch chiếu nan tư. Tắc bất tịch, bất chiếu, nhi tịch, ngôn tư lộ tuyệt, vô khả danh trạng, cố duy nhất tâm. Nghĩa là nên chẳng tịch, chẳng chiếu, vừa tịch, dứt bạc nói năng suy nghĩ, không thể gọi tên hay mô tả, nên chỉ là nhất tâm. Đó gọi là nhất tâm bất loạn, tịch và chiếu đồng thời, thuộc về hiện tượng tự nhiên. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói tám thứ tự nhiên. Trong kinh Đại Thừa, Đức Phật thường nói pháp nhĩ tự nhiên, nghĩa là pháp vốn tự nhiên là như vậy. Giống như trước, khi nước trong lặng, tự nhiên nó có tác dụng chiếu. Xét theo sự tịch tỉnh của nước sẽ là ý nghĩa tịch, còn xét theo khả năng chiếu cảnh giới bên ngoài sẽ là ý nghĩa chiếu. Chiếu thuộc về Bát Nhã, tịch thuộc về tâm thanh tịnh, thuộc về định. Chúng ta nói là định huệ song vận, là đồng thời. Huệ do định mà có, chẳng phải là đạt được bởi văn tự. Tôi thường khuyên lơn khích lệ các đồng tu phải tu định, phải thật sự tu. Quý vị mong trong tương lai trở thành pháp sư đại đức giảng kinh thuyết pháp mà cứ một mực nghiên cứu tam tạng kinh điển sẽ chẳng thể thành công. Vì sao? Vì giảng tam tạng kinh điển đến mức hoa trời rơi tán loạn, học thuộc nhuyễn như, cũng chẳng có mảy may nào liên quan đến tâm tánh của chính mình. Quý vị chẳng có trí huệ. Những gì quý vị đã giảng là do nhớ nhiều, nghe nhiều. Đó gọi là ký vấn chi học, nghĩa là cái học do hỏi han ghi nhớ, chẳng phải là trí huệ. Nho gia hết sức coi rẻ cái học ký vấn. Trong sách Lễ Ký có nói: ký vấn chi học bất khả dĩ vì nhân sư giả, nghĩa là với cái học thức có được do học vấn, chẳng thể làm thầy người khác. Nếu quý vị làm thầy người khác, nhất định là khiến cho con em người khác bị lầm lỡ. Nhất định phải khai ngộ. Để khai ngộ thì phải tu định, nhất định là phải tu tâm thanh tịnh. Đối với pháp môn Tịnh Tông thì nhất định là phải niệm đến mức nhất tâm bất loạn. Chẳng đạt được lý nhất tâm bất loạn thì nhất định phải đạt đến sự nhất tâm bất loạn. Vì sao? Vì như thế mới có thể khai trí huệ. Chư vị phải hiểu, tu định quan trọng hơn nghiên cứu giáo pháp khá nhiều. Vì sao chẳng cho phép kẻ mới học nghiên cứu kinh giáo? Vì nếu cho phép quý vị nghiên cứu kinh giáo sẽ hại chết quý vị. Nay quý vị không biết, nhưng trong tương lai quý vị sẽ chẳng thể thành tựu, sẽ kiếm tôi làm phiền. Quý vị bị đọa vào trong lục đạo tam đồ, sẽ nói tôi tôn ông làm thầy bị ông hại. Tới khi đó chẳng gột sạch quả báo ấy được. Nay tôi dạy quý vị chẳng nghe theo, đến lúc đó quý vị đọa lạc, chẳng thể trách tôi. Do vậy tu định là quan trọng, tu nhất tâm bất loạn quan trọng. Mức độ thấp nhất là phải đạt tới sự nhất tâm, tâm địa thật sự thanh tịnh, quang minh, từ bi. Từ bi thì mới có thể yêu thương, kính trọng người khác. Sau đấy quý vị nghiên cứu kinh giáo thì mới hữu dụng, có ích cho quý vị, chẳng có chỗ họa hại. Quý vị chẳng có cơ sở này mà nghiên cứu kinh giáo sẽ có hại mà chẳng được lợi. Chẳng thông hiểu kinh giáo thì còn rất thật thà, còn rất khiêm hư. Thấy người khác thì hãy còn rất cung kính. Nghiên cứu đôi chút kinh giáo, mắt bèn trợn ngược lên đỉnh đầu, xem thường người khác, kiêu căng ngã mạn, tạo nghiệp cả đống. Một niệm kiêu căng ngã mạn chính là nguyên nhân đọa địa ngục. Vẫn là thật thà một chút, khiêm hư một chút, cung kính người khác một chút sẽ tốt hơn. Luôn tu phước, chẳng tạo ác nghiệp. Do vậy, đối với chuyện học Phật, cổ đức thường khuyên chúng ta thật thà niệm Phật. Nói thật ra, bất luận tông phái nào cũng phải đều thật thà. Người thật thà sẽ có thành tựu, kẻ không thật thà quyết định chẳng có thành tựu. Trước cửa địa ngục tăng đạo đông, những kẻ đọa lạc đều là phường chẳng thật thà. Người thật thà làm sao có thể đọa địa ngục cho được? Bất luận là xuất gia hay tại gia đều phải học thật thà, phải tiến từng bước, tiến dần theo thứ tự, trở nên vượt cấp, đừng nên ham cao chuộng xa, phải biết giữ bổn phận của chính mình. Nói thật thà, đối với chức vụ được giao phó trong đoàn thể, phải tận tâm tận lực làm tròn công việc. Chẳng bị giao phó chức vụ, đúng là được Phật Bồ Tát gia hộ. Ta chẳng có chuyện gì, tâm địa thanh tịnh. Trách nhiệm càng nặng, chịu trách nhiệm nhân quả càng to. Ví như hiện thời có rất nhiều người muốn làm trụ trì hoặc muốn làm đương gia. Làm trụ trì thì phải giáo hóa một phương, chẳng dùng chánh pháp để giáo hóa một phương thì quả báo của người ấy cũng rất thảm. Giống như ở nơi đây mở một trường học, mời quý vị đến làm hiệu trưởng. Hiệu trưởng có trách nhiệm giáo dục ở nơi đây. Nếu quý vị chẳng tận tâm tận lực thực hiện, tuy quý vị là người rất tốt, cũng chẳng tham ô mà cũng chẳng phạm pháp, nhưng quý vị chẳng tận hết trách nhiệm, tội lỗi bèn nặng nề. Chẳng thà làm thanh chúng, tức đại chúng thanh tịnh tu hành, chẳng có trách nhiệm, cớ gì phải tranh giành. Người thật sự thông minh, có trí huệ, hễ có chuyện gì dính líu trách nhiệm, bèn thoái thác còn chẳng kịp, há lại tranh giành ư? Chẳng có ai làm, chính mình có năng lực để làm thì phải làm. Đó gọi là đương nhân bất nhượng, nghĩa là gặp chuyện nhân bèn chẳng nhường. Nếu có kẻ khác có thể làm được, sao không nhường cho kẻ khác làm? Nếu quý vị muốn thành tựu đạo nghiệp trong một đời này, nhất định là trước hết phải buông danh lợi xuống, quyết định đừng nên tranh danh tranh lợi. Đó là sự tổn hại lớn nhất. Do vậy hãy buông xuống. Đầu tiên là phải buông danh lợi xuống, vì tiếng tâm, lợi dưỡng, ngũ dục lục trần thảy đều là căn bản của địa ngục. Hễ có một điều chẳng thể buông xuống, nói cách khác, quý vị chẳng tránh khỏi bị dính líu tới địa ngục, chẳng tránh khỏi bị liên hệ, thì nói cách khác, rất dễ dàng bị nó lôi vào. Vì vậy, nếu quý vị chẳng muốn đoạn địa ngục, chắc chắn là quý vị phải buông tham, sân, si, tiếng tâm, lợi dưỡng xuống. Mỗi điều trong cái được gọi là năm cái rễ của địa ngục đều có thể lôi quý vị đọa địa ngục. Nếu có đủ năm điều, quý vị còn có thể thoát nổi hay không? Quyết định là trốn không thoát. Nhưng là phàm phu thì phiền não tập khí từ vô lượng kiếp đến nay rất nặng. Nghe Đức Phật giảng kinh giác ngộ đôi chút, bèn cảm thấy đúng quá, hay lắm, ta buông xuống liền. Hai hôm sau, do chẳng nghe kinh, chúng lại trồi lên, quên sạch bách kinh Phật, lại tạo tội nghiệp, làm sao được nữa? Vì thế kinh phải giảng mỗi ngày, niệm mỗi ngày là do đạo lý này. Đạo tràng xưa kia thù thắng vì giảng kinh mỗi ngày, niệm Phật mỗi ngày. Một ngày giảng kinh 8 tiếng đồng hồ, niệm Phật 8 tiếng đồng hồ. Thời gian còn lại quý vị bèn thật thà đi ngủ. Vì sao? Vì mệt mỏi chẳng có tinh thần. Ở trong đạo tràng ấy 3 năm thật sự có thành tựu. Đạo tràng hiện thời thì lơi lỏng, biến nhát, chẳng có ai đốc thúc quý vị. Tu hành hoàn toàn phải cậy nơi chính mình. Nhưng người hiện thời có phước báo của người hiện thời. Nếu quý vị thật sự phấn chấn tinh thần, người khác chẳng học, ta học. Mỗi ngày ta nghe kinh 8 tiếng đồng hồ. Ta nghe băng thâu âm, mang máy nghe nhạc cá nhân để nghe. Mỗi ngày ta niệm Phật 8 tiếng đồng hồ. Ta nghe Phật hiệu, dùng máy nghe nhạc cá nhân để nghe, hoặc dùng máy niệm Phật, đeo ống tai nghe riêng, chẳng làm phiền kẻ khác. Làm như thế sẽ chẳng kém đạo tràng thời cổ. Người hiện thời có phước báo này, cổ nhân có nằm mộng cũng chẳng dám mong cầu. người thời nay có phước báo này. Nói cách khác, quý vị có biết dùng hay không? Quý vị có biết hưởng phước này hay không? Mỗi ngày nghe kinh 8 tiếng đồng hồ là hưởng phước. Có không ít đồng tu ở vùng Bắc Kinh, Thiên Tân nghe bằng thâu âm của tôi đến Bắc Kinh, họ đến đón tiếp tôi, nói họ có phước báo lớn hơn người Đài Loan. Lớn ở chỗ nào? Người Đài Loan nghe pháp sư giảng kinh, mỗi tuần mới nghe 2 giờ, mỗi tuần nghe 2 lần. Kinh Vô Lượng Thọ giảng 2 lần, nghe 2 lần. Chúng tôi mỗi ngày nghe 5-6 lần, nghe hàng ngày. Họ lấy băng thâu âm, mỗi ngày nghe 7-8 cuộn băng. Nghe 20 mấy ngày là nghe xong một bộ kinh. Nghe xong bèn nghe lại từ đầu đến cuối. Họ nói chúng tôi có phước báo to hơn người Đài Loan là có lý. Họ hưởng thụ lợi ích do máy móc khoa học đem lại, thật sự dùng được. Đó mới là người thật sự có phước. Họ càng nghe càng hoan hỷ, nghe xong còn thâu lại, mỗi lần nghe xong lại thâu thêm một bộ, thâu thêm một bộ để tặng cho người khác nghe. Vị đồng tu ấy kể với tôi là đã thâu 30 mấy bộ. Chúng tôi nghe kể rất cảm động. 30 mấy bộ được gửi đi các nơi, mạn Bắc gửi tới Cáp Nhĩ Tân, Trường Xuân, phía Tây gửi tới Tứ Xuyên, mặt Nam gửi tới Vân Nam, gửi tặng rất xa. Mỗi tháng chỉ thu nhập hơn 100 nhân dân tệ, tức là 700-600 đồng Đài Loan, giảm bớt chi tiêu để mua băng thâu âm lưu thông, thật sự lỗi lạc. Diễn: phi hữu tắc thường tịch hạ cửu cú, kết quy tịch chiếu nang tư. Diễn: chính câu từ chẳng phải là có nên thường tịch trở đi, nhằm quy kết ý nghĩa tịch chiếu khó nghĩ tưởng. Đoạn này nhằm tổng kết: phi hữu tắc thường tịch, phi vô tắc thường chiếu, phi song diệt, phi song phi. Tắc bất tịch bất chiếu, nhi chiếu nhi tịch, ngôn tư lộ tuyệt, vô khả danh trạng. Nghĩa là chẳng phải là có nên thường tịch, chẳng phải là không nên thường chiếu, chẳng phải là đều có, chẳng phải là đều không nên chẳng tịch chẳng chiếu, mà lại vừa chiếu vừa tịch, nói năng suy nghĩ dứt bạc, chẳng thể gọi tên hay diễn tả hình dạng được. Ở đây trạng là hình trạng, danh là tên gọi, lìa tướng danh tự, lìa tướng ngôn thuyết, lìa hết thảy sắc tướng. Vậy thì phải làm thế nào? Cố duy nhất tâm, nên chỉ là nhất tâm. Khi ấy mới nói xuyên suốt chân tướng của hết thảy các pháp. Nói xuyên suốt sẽ là nhất tâm. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, xác thực là nhất tâm. Sao? Tư tắc năng sở tình tiêu, hữu vô kiến tận. Sao? Cho nên tình thức năng lẫn sở đều tiêu, kiến giải có và không đều hết. Hai câu này nói hết sức hay, chúng ta hãy xem chú giải. Diễn: tư tắc hạ tổng kết thượng nhị, năng sở tình tiêu, tức như trí bất nhị, hữu vô kiến tận, tức tịch chiếu năng tư. Diễn: từ chữ cho nên trở đi chính là tổng kết hai ý nghĩa trong đoạn trên. Tình thức năng lẫn sở đều tiêu chính là như và trí chẳng hai, kiến giải có và không đều hết chính là tịch và chiếu khó nghĩ tưởng. Ở đây kiến là kiến giải. Đối với hết thảy vạn pháp, quý vị có kiến giải là có hay là không, bỏ sạch những kiến giải ấy thì là tịch chiếu chẳng thể nghĩ bàn. Sao? Thanh tịnh bổn nhiên chi thể, cánh hữu hà pháp nhi vi tạp loạn. Sao? Cái thể thanh tịnh bổn nhiên, há còn có pháp nào để tạp loạn được nữa? Thanh tịnh bổn nhiên chi thể là tự tánh, là chân tâm của chính mình. Tự tánh chân tâm hiển lộ bèn gọi là thành Phật, thuộc về lý nhất tâm bất loạn. Cánh hữu hà pháp nhi vi tạp loạn, nghĩa là còn có pháp gì để tạp loạn nữa? Chẳng có pháp nào. Sao? Dị kiến đế cố, danh lý nhất tâm giả. Sao? Do đã thấy các đế nên gọi là lý nhất tâm. Tam đế tam quán đều viên dung, đó là lý nhất tâm. Sao? Ngôn huệ giả, năng chiếu vọng cố, kim định giả, chiếu vọng bổn không, vọng tự phục cố. Sao? Nói là huệ vì nó có thể chiếu thấu vọng, kèm thêm định vì nó chiếu thấu suốt vọng vốn là không, nên vọng tự bị chế phục. Lý nhất tâm là huệ, là bát nhã ba la mật. Trong huệ nhất định có định. Vì sao? Chẳng có định bèn chẳng có huệ. Huệ từ định khởi. Có định chưa chắc đã có huệ. Có huệ bèn nhất định có định. Vì sao nói có định chưa chắc đã có huệ? Định chẳng đủ sâu, giống như nước đục ngầu, tuy bất động đã định, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trầm lắng. Nước trong chẳng hiện tiền, vẫn là nước đục, nhưng xác thực là nước bất động. Do vậy, tu định, tứ thiện bát định thế gian chẳng có huệ. Định của hàng tiểu thừa còn sâu hơn tứ thiện bát định. Định của tiểu thừa là cửu thứ đệ định, là chứng đắc của A-la-hán và Bích Chi Phật cũng chẳng có huệ. Vì sao? Vì chưa phá vô minh. Giống như nước tuy đã định nhưng vẫn dơ đục như cũ, chẳng thanh tịnh. Ắt là những thứ dơ bẩn đều phải chìm xuống, hoàn toàn hiển lộ nước trong, sẽ khởi tác dụng chiếu. Do vậy, huệ nhất định có định. Định nhất định có giới. Do giới sanh định, do định sanh huệ. Do đó, có định thì tam học giới định huệ nhất định trọn đủ. Người có giới chưa chắc đã có định. Người có định chưa chắc đã có huệ. Nhất định phải biết điều này. Huệ năng chiếu vọng cố. Lý nhất tâm là huệ vì có thể chiếu vọng. Vọng là vọng tưởng, phá sạch vọng tưởng của quý vị. Kim định nghĩa là kèm thêm định. Trong huệ nhất định có định. Chiếu vọng bổn không, vọng tự phục cố. Do soi chiếu vọng vốn là không, nên vọng tự bị khuất phục. Vọng bị khuất phục là định. Sao? Hữu chiếu năng phá vọng, bất đảng phục cố. Sao? Lại chiếu có thể phá vọng. Không chỉ là chế phục. Chế phục vọng là tiểu huệ. Tiểu huệ có thể chế phục vọng tưởng. Giống như này chúng ta nghe kinh, nếu chư vị rất chú ý nghe kinh, những ý nghĩa trong kinh đều có thể lãnh hội, sẽ tự nhiên do một chút tiểu huệ ấy mà chế phục vọng tưởng. Nhưng sau khi đã thực sự đắc định, trong định khai huệ, phá vọng tưởng chẳng còn, chuyển phiền não thành bồ đề. Vọng tưởng vừa bị chiếu liền biến thành bồ đề, ngay lập tức chuyển biến. Từ nay trở đi, vọng tưởng phiền não đều chẳng có, biến thành vô lượng trí huệ bồ đề. Do đó, vọng tưởng và phiền não cũng chẳng phải là thứ gì xấu xa. Hễ được biến đổi, nó sẽ trở thành vô lượng trí huệ, vô lượng phương tiện thiện xảo, có thể lợi ích hết thảy chúng sanh. Nhưng khi chưa thể chuyển, phải luân hồi trong tam đồ lục đạo, khổ chẳng thể nói nổi, phải luôn giác ngộ điều này. Do đó, phải thường nghe kinh, phải nghe nhiều, nghe từ lần này sang lần kia, quyết định chẳng thể nói là tôi đã nghe kinh này một lần, chẳng cần nghe nữa. Kẻ nói như vậy là người ngu, có chấp trước, chẳng được thọ dụng. Thật sự được thọ dụng thì tất nhiên là cứ nghe một lần bèn được thọ dụng một lần. Hôm nay chúng tôi giảng đến chỗ này.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.